Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ đến thưa Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các điều răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: dưới răn trọng nhất là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Người luật sĩ thưa: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh của cuộc tranh luận giữa giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu, họ chất vấn người đâu là điều răn quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật. Đối với người Do Thái, lề luật vừa là luật tôn giáo, vừa là luật dân sự, nên họ thường tuân giữ tỉ mỉ, chi tiết. Chính vì vậy, nếu không phải là người chuyên môn, người ta không dễ dàng phân biệt được đâu là điều chính, đâu là điều phụ. Các học giả Do Thái cũng đã từng tóm tắt toàn bộ lề luật vào một vài điểm vắn gọn. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đưa ra câu trả lời, người đã đưa ra một giáo huấn mới mẻ. Người đã khéo léo liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa như được trình bày trong sách Đệ Nhị Luật và tình thương đối với tha nhân như được nói đến trong sách Lê Vi. Hơn nữa, người nói đến thái độ của người tuân giữ luật Thiên Chúa là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Theo văn phong của Do Thái, đó là cách diễn tả cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến. Vậy, điều răn nào là quan trọng nhất? Đối với giới lãnh đạo Do Thái, trả lời cho câu hỏi về điều răn quan trọng nhất là một điều rất khó. Hơn nữa, họ đã nhiều lần gài bẫy Đức Giêsu nhưng không thành công. Và đây là dịp để họ làm khó Đức Giêsu. Nhưng người đã dẫn ra hai điều luật được ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 và sách Lê Vi chương 19. Người chứng tỏ cho họ biết rằng người nắm trọn vẹn lề luật của Do Thái giáo. Hơn nữa, hai điều luật được trích dẫn diễn tả trọn vẹn toàn bộ lề luật của người Do Thái. Điều răn thứ nhất là: hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Điều răn thứ hai là: hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Quả thật, từ trước tới nay chưa có học giả nào tuyên bố đây là hai điều quan trọng. Nhưng với uy tín của một người thông thạo lề luật, trích dẫn chính xác, Đức Giêsu chính thức tuyên bố hai điều răn này là bản thâu tóm toàn bộ lề luật. Điều thứ nhất hướng về Thiên Chúa là chủ tể của muôn loài, còn điều thứ hai hướng về tha nhân, yêu mến tha nhân như chính mình. Người Do Thái tuân giữ lề luật là vì Thiên Chúa, nhờ đó họ được Thiên Chúa chúc phúc. Đó cũng chính là nền tảng giúp chúng ta hiểu được hai điều luật mà Đức Giêsu đưa ra và coi là quan trọng nhất. Hai điều luật được Đức Giêsu nêu lên đều sử dụng chung một động từ yêu. Đối tượng của động từ này là Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, Chính tình yêu là yếu tố căn bản nhất giúp người Do Thái tuân giữ lề luật. Nếu không có tình yêu, người ta sẽ coi lề luật là một gánh nặng. Nhưng với tình yêu, lề luật trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đức Giê-xu nói, đã yêu Chúa thì phải yêu hết sức lực, hết trí khôn. Cũng vậy, đã yêu tha nhân thì phải yêu hết mình, yêu người khác như chính bản thân mình. Nói cách khác, tình yêu thì không có giới hạn, không chấp nhận tương đối hay đại khái, nhưng phải quyết liệt. Có lẽ không khó để nói về những yêu sách của tình yêu, nhưng điều khó hơn chính là làm sao để thi hành được những đòi hỏi của luật yêu thương này. Người ta có thể nói rất hay về tình yêu, nhưng để yêu thương trọn vẹn thì đó là một việc làm không đơn giản chút nào. Tương tự như vậy, suy nghĩ, hiểu biết về luật yêu thương và thi hành luật đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào đời sống hôn nhân gia đình, đời sống vợ chồng để thấy những khiếm khuyết khi thi hành giới luật yêu thương. Gia đình vốn là cái nôi, là cội nguồn của tình yêu thương tha thứ. Ấy vậy mà vẫn còn nhiều cảnh nổi da sáo thịt đau thương. Chung quy của những tình trạng ấy đều bắt nguồn từ việc người ta chỉ lo đến bản thân, nghĩ đến mối lợi của mình trước khi nghĩ đến người khác. Hai bạn trẻ trước khi kết hôn từng thề non hẹn biển, hứa hẹn trăm điều. Thế mà thực tế có được bao nhiêu đôi hôn nhân hoàn hảo và đẹp như trong mơ ước? Tuy nhiên, cũng lại từ trong chính gia đình, người ta vẫn thấy xuất hiện hoa trái của tình yêu qua việc vợ chồng hy sinh cho nhau, cha mẹ hy sinh cho con cái chăm lo cho cha mẹ. Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy người ta có được những hành động anh hùng như thế. Nhìn ra bên ngoài xã hội, chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều điều tiêu cực. Từ chuyện các công ty, xí nghiệp, tổ chức hay cá nhân đang ngày đêm tìm cách bóc lột người lao động, vi phạm phẩm giá và nhân quyền, khiến nhiều người yếu thế bị dồn vào góc đường không lối thoát. Dường như xã hội đang mất đi cái nền tảng căn bản là sự công bằng và lòng nhân đạo để làm nên trật tự thật sự của nó. Quả thật, làm sao người ta có thể yêu thương và tha thứ khi nhiều người coi đạo đức, luân lý chỉ là một món hàng xa xỉ dành cho những kẻ vô công dỗi nghề. Các vụ đại án vẫn đang tiếp tục diễn ra là một minh chứng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy rất nhiều hành động đáng quý khác. Chẳng hạn, chỉ trong năm 2020 vừa qua, riêng giới nghệ sĩ trong nước đã đứng ra quyên góp vận động từ thiện được vài trăm tỷ đồng giúp đỡ các tỉnh miền Trung gặp thiên tai. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện bác ái nhỏ lẻ hơn cũng luôn hăng hái ra sức đóng góp giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế cô thân trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta hãy xin Đức Giê-xu hun đúc tâm hồn mỗi người để cùng ý thức về giới luật yêu thương là nền tảng cho mọi lề luật khác. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho thế giới biết luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau, biết tuân giữ lề luật, hiến pháp, vì chính Thiên Chúa là đấng lập pháp tối cao, đấng điều khiển trật tự của tất cả vũ hoàn. Amen.